Nếu được như vậy gọi là nhất hạnh tâm muội. Đó, cái này mình có thực hiện được không? Đối với tất cả các pháp không có chấp trước, có nghĩa là không có dính. À, không chấp nơi cái tướng của nó cho là thật mà dính. Và đi đứng nằm ngồi đều như vậy, đều hành cái trực tâm này, thì gọi là nhất hạnh tâm muội. Tâm muội tức là chấm định đó, là thành tựu cái thiền này. Cái này mình cũng có thể tập tành được, phải không? Đối với các pháp đừng có dính, mà muốn đừng có dính đó, thì phải làm sao đó mà thấy nó không có thật, lìa cái tướng, đừng có chấp thật thì đừng có dính. Và đây là căn bản của tất cả các tâm muội. Cái thiền này là gọi là tối thượng thừa, thì có phải đây là một cái lời nói tự xưng cho cao lên không, hay là nó có cái lý do trong đó? Tối thượng là tại vì nó không có phương tiện, đơn giản như vậy thôi. Nó hơn, vượt hơn các cái thiền khác vì rằng nó không có phương tiện. Mà vì sao không có phương tiện mà vẫn thành tựu? Đố ai biết được? Mấy em có nghĩ ra không? Không có phương tiện mà vẫn đạt tới cứu cánh là vì sao? Coi như câu hỏi đố đi. Đố mấy em vì sao không có phương tiện mà vẫn đạt tới cứu cánh. Ví dụ ha, bây giờ mà mình muốn đi tới chợ thì mình phải ngồi trên cái xe Honda. Muốn đi về Sài Gòn thì phải kêu cái xe mình hay đi xe gì hồi ha? Đi xe Thành Bưởi. Kêu cái xe Thành Bưởi vô đi. Ở đây mà muốn đi qua Mỹ thì phải mua vé máy bay. Như vậy là phải có phương tiện. Mà bây giờ không có phương tiện mà vẫn tới cứu cánh là vì sao? Phương tiện là cứu cánh. Rồi còn ai trả lời nữa? Cứ coi như một câu hỏi đố đi, mấy em trả lời đi. Mà tại sao phải bắt mấy em động não? Là tại vì đây là cái món thiền mình đang thực hành, phải không? Mà mình không nắm được rồi làm sao? À, tại sao không có phương tiện mà vẫn thành tựu? Ai nói trúng là giỏi? Không có phương tiện làm sao mà tới hả? Hay quá, vì nó đã sẵn. Đó là một câu trả lời chính xác, phải không? Vì chân mình đang đứng trên đất thật. Ai mà tin được chừng đó thôi là tới. À, cho nên nhà thiền có cái câu gọi là cước đạp thật địa. Chân đạp trên đất thật. Và chỉ cần đủ lòng tin nhận lại ngay gốc chân mình là chân mình trên đất thật. Tại vì có bao giờ mình lìa rời cái tánh giác không? Không có. Là luôn luôn chân mình đứng trên đất thật. Nhưng mà khổ cái nỗi là cứ sáu căn nó cứ chạy theo sáu trần. À, nó không chịu đứng trên đất thật. Và bây giờ chỉ cần ngay gót chân ông mà nhận lại. Thì có cần phương tiện gì không? Không đi đâu cả. Không đi đâu cả. Tại vì đã là bờ này rồi. Đã. Không nói chuyện bờ kia, không phải chèo đò để qua bờ kia. Mà bờ kia chính là bờ này. Cái này mình tưởng như là nói lý. Nhưng mà thấu đáo được nó thì nó chính là cái hiện tiền mình đang xài. Và em biết mình chỉ cần chịu xài nó một cái thì lập tức mình có đầy đủ kho báu. Sa Di Cao khi đến tham vấn thiền sư Dược Sơn, cái câu chuyện này mình nghe hồi, phải không? Ngài Dược Sơn mới hỏi cái câu quen là sao? Ngài Dược Sơn hỏi Sa Di Cao câu gì? Chương, hỏi câu gì chương? Hả? Giỏi quá, thấy nó lơ mơ mà sao trả lời hay quá hết. Ta nghe Trường An rất náo loạn, ngươi có biết chăng? Và ổng trả lời là nước con an ổn. Nước này là nước nào ha? À, là trong lòng con. Ai đó ồn, ai đó rối là chuyện của Trường An, còn trong con vẫn an ổn. Và ngài hỏi lại liền, ngươi do xem kinh được hay là thưa hỏi được? Thì chú Sa Di này mới nói là chẳng do xem kinh, cũng chẳng do thưa hỏi. Thì ngài Dược Sơn gạn lại, có lắm người cũng chẳng do xem kinh, chẳng do thưa hỏi, mà sao không được? Cái câu trả lời của Sa Di Cao là sao? À, chớ nói họ không được, chỉ vì họ không chịu thừa nhận. À, chẳng nói họ không được, chỉ vì không chịu nhận. Cho nên mình chỉ nhận lại cái sẵn có của mình là ngay đây đầy đủ. Gia trung hữu bảo, hưu tầm mít. Chỉ cần đối cảnh vô tâm thì khỏi nói thiền gì hết cả, cũng đã đầy đủ rồi. Chúng ta mới thấy nè, mình được dạy rất rõ, hiểu cũng tới nơi mà xài không được. Là biết vì sao không? Là vì sao ha? Nghe ai cũng hiểu. Giờ trong đây bảo đảm là tất cả quý vị đều nhận cái kho báu mình rồi, phải không? Nhận chưa hè? Anh nhận chưa hè? Hương Anh nhận cái kho báu của em chưa? Hả? Có nhận cái kho báu tấm giác nữa em chưa? Nhận. Thôi ngồi xuống. Mà xài á thì có trọn vẹn không? Quý vị có biết là vì sao mà mình nhận mà mình không có xài được không? À, thì cô nhớ hồi mà trước á, mấy huynh đệ hay tới hòa thượng, hồi đó cứ quay quanh nói chuyện, thì mới thưa là tại sao cái gì con cũng hiểu, con cũng biết, mà con cứ trật ruột lụi đụi hoài. Thì thầy mới nói là tại mấy con hay quên. À, rồi khi có một người nào đó, huynh đệ nào mà nhập thất ra tới trình với hòa thượng, thì xong rồi thì hòa thượng mới nói thôi được, từ nay con đã thấy cái đường đi thì chỉ còn một việc là nhớ hay là quên mà thôi. Đó. Như vậy, cái công phu tu của người đã nhận ra là chỉ còn nhớ hay là quên. Thì có phải cái lỗi của mình là hay quên không? Hay quên. Không biết sao mà nó cứ quên. Và nó theo cái tập khí vọng tưởng. Cho nên cái việc làm của chúng ta sau khi đủ niềm tin rồi á, là phải ráng mà thường nhớ. Thường nhớ. Gọi là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Là cứ nhớ, xoay lại, đừng có phóng ra nữa. Cái gì nó tới thì mình chạy ra một chút thôi, rồi mình xoay trở lại. Cứ lâu dần như vậy thành thói quen. À, hồi sáng cô có đọc cái câu nghe cũng hồ hởi hăng hái là nếu một người nào tập được một cái thói quen trong 40 ngày thì điều đó sẽ thành một cái thói quen trong mình có thể không thay đổi. Nếu mà mình tiếp tục thì bây giờ mình cứ thử tập trong 40 ngày thử cho nó nhớ. Coi thử nó có in thành cái nếp mà nhớ tánh giác được không? Hoặc là tập cái thói quen là đừng theo vọng tưởng, tập thử. Ráng kiên trì trong 40 ngày thử coi. Nếu người hay niệm niệm tu tập, tự nhiên dần dần được trăm ngàn tâm muội. Đó, có phải là đây không? Nếu người nào mà hay niệm niệm tu tập, à, cái chữ này rất là hay, là đừng có thưa hở. Đừng thưa hở. Niệm niệm thì thì tự nhiên dần dần được trăm ngàn trăm muội, không thiếu cái gì cả. Môn đệ tổ Bồ Đề Đạt Ma lần lượt truyền nhau là thiền này, thì chúng ta có phải là môn đệ tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Phải. Vậy thì bây giờ cái phần việc của mình còn lại là ráng mà niệm niệm tu tập cho đến một ngày nào mà được trăm ngàn trăm muội, phải không? Tổ Đạt Ma chưa đến Trung Hoa, xưa nay các nhà nhận hiểu đều là bốn thiền tám định ở trước, chư vị cao tăng tu hành đều được công dụng